nói về bộ kinh Lục Tự Di Đà. Bộ kinh này được xen vô đây là để cắt nghĩa sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Thưa các bạn, chúng ta làm phép soi hồn thì trong pháp lý chỉ có hai chữ là Nam Mô là sơ thừa mà thôi, còn tại sao là một cách bề ngoài, bịt lỗ tai, vân vân. Khi làm như vậy, trong trí ý chúng ta nhớ đến chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì cách bịt lỗ tai cho phép phần Nam Mô ở trên minh triết đưa xuống tới sơ huỳnh đình, trung huỳnh đình, thượng huỳnh đình. Nhưng sơ huỳnh đình là tâm can tỳ phế thận, điện nơi ấy gặp chữ Nam Mô theo phép Phật thì sẽ phải làm việc theo cách chúng ta công phu luyện đạo. Thưa các bạn, từ trên trời Phật cùng thế gian, mỗi phần có ngũ hành là năm thứ lửa theo ngũ tạng để làm việc. Khi chúng ta làm như thế, công phu bích lỗ tai làm cho động sợi gân, cho điện chạy, rồi cách bịch con mắt, chặn sợi dây gân tả hữu, cho điện âm dương nguội nóng, nó dắt xuống đến ngũ tạng. Phân ngôi làm việc theo ý của Đức Phật sẽ dạy bạn công phu, điện ngũ tạng thừa hành nhiệm vụ, nguyên tắc điện phải chạy lên trên bộ đầu minh triết, không khác nào một nhà dây thép. Để chận trạm ngựa rồi mở đường khác chạy cho đúng theo phép làm, thì lúc ấy điện ngũ tạng được đánh đổ, phân tách, sửa chữa tham sân si, còn một phần nữa thì điện chạy theo dây gân lên bộ đầu. Khi các bạn chận sợi dây gân là cách thay đổi trạm ngựa của nhà dây thép, còn sợi dây gân chưa chạy, thì ta bắt buộc phải chỉ dẫn cho điện chạy đúng cách làm việc. Bởi thế, tôi phải cắt nghĩa chữ Nam Mô. Có bài kệ về chữ Nam như sau. Nam. Nam thập phương Nam lửa bính đinh. Cung ly thuộc ngọ ở nơi mình. Phát ra hừng cháy cùng trời đất. Lặng lại êm ru cả tánh tình. Hiệp một chỗ giường thu nguyệt rạng. Tăng đời nơi tợ tiết trong xanh. Khảm ly duyên hống hòa hai tám. Hiệp một nhà đếm lại nguyệt tinh. Các nghĩa. Chữ Nam là phương Nam. Khi ta ngồi công phu luyện đạo, ta biết hai trái thận là trái nóng và trái nguội. Ấy là chỗ chứa vừa điện nguội và điện nóng. Trái thận là phía Bắc. Còn trước trán ta gọi là phía Nam. Khi điện bắt từ hai trái thận xông lên tới hai cánh tay trái và tay mặt, rồi nó xung lên trên bộ đầu minh triết. Bộ đầu minh triết lúc bạn còn ở ngoài trần chưa công phu thì nó bịch. Bởi thế, bạn công phu điện phải chạy tung nhiều chỗ theo tám dây gân của bộ đầu, rồi điện chạy tới chỗ chúng ta chận mi mắt lỗ tai. Còn sợi dây gân chạy tới trước trán, ngay giữa lò lửa gọi là cái mắt của điện. Tung chỗ đó phải nhiều hơn. Còn tám mối gân kia, điện cũng phát tung mà nhẹ hơn. Điện phải làm việc chánh thức của nó tại về lò lửa phía Nam, đem điện lửa nóng nguội nó phát tung chiếu ra ngoài. Bởi thế chúng ta gọi là soi hồn. Soi là làm cho trống để cho hồn điện lửa chói rọi ra trước mặt ta. Bởi thế mới cảm thông, phép đạo nói là huệ, nhưng có một điều xin bạn chú ý. Điện là dù trí thức huyền diệu khi chúng ta sao động, thì điện ấy không phát tung ra, còn bạn yên tịnh, thì điện rút vô chạy về chỗ cũ gom nơi trái thận phía bắc của bản thể. Bởi thế, người ta gọi điện là một thứ lửa chạy mau như chớp nhoáng, còn các nghĩa về điện chạy bề trong của ngũ tạng, gọi là mình uống thuốc Phật để trừ bệnh sân si. Khi chúng ta làm việc trên ấy, điện quang chạy vào lá gan cho bớt nóng và bớt tham sân si, rồi chạy lại trái tim. Trái tim là một bình ắc khư, để cho điện tụ hợp tại đó rồi điện sẽ phát trở lên ra ngoài nơi mắt để sáng tung ra, và tám sợi dây gân cũng được thông cảm với không khí của trời đất. Đây, nói về chữ mô. Mô. Vốn chữ mô là mỗi vật không, từ đời vô thủy chữa phân đồng, rồi sanh hỗn độn tròn khắp cả, mới tạo càn khôn tỏ một vòng. Đạo lý hữu tình sanh vật cả, mẹ cha ân ái kết thai lòng, vật người mới tạo rồi sau diệt, vạn sự đều do chữ nhất không. Cách nghĩa: chữ mô chỉ nghĩa là không khí, điện quang trên trời phù hợp. Từ mẹ cha cấu tạo sinh ra ta, có điện quang ấy của trời, rồi sai một điện nguyên tử là cái hồn thiêng liêng xuống nhập vào cái thai. Chỗ điện quang của trời nhập vô, thì trong cục nhớt máu, có một điểm đỏ không khác nào trồng đỏ hột gà. Trong ấy, đúng ngày tháng hóa nên hình, thì chỗ điểm đỏ ấy trong cục máu bắt đầu làm bộ đầu nơi mỏ ác. Nhưng mỏ ác có một đường lưu thông tại xoáy bộ đầu, gọi là minh triết. Rồi minh triết ấy, nó sẽ lưu thông 8 sợi dây gân để cho điện chạy châu lưu bản thể. Cũng phải do nơi nguyên tử của trời. Rồi ngũ tạng phải tuân theo điện ấy, được phục vụ, làm việc sai khiến cho thai. Thai có đầu mình và tay chân ngũ tạng, mới biết cựa quậy la khóc, sự đau sự nhức, biết sự sống sự chết. Đó là một bộ máy thiêng liêng của không khí để vận động ngũ tạng gọi là ngũ hành, làm việc cho đúng theo đề mục để hành sự phục vụ nơi minh triết là nguyên tử của tử trí, thì ở trên bộ đầu gọi là mới tạo càn khôn tỏ một vòng. Còn vật người mới tạo rồi sau diệt là do nơi điện quang mình phải biết, đó là đạo lý mình biết. Còn mẹ cha ân ái kết thai lòng cũng là do một phần của bản thể của mẹ cha sanh ra chúng ta. Nhưng hồn ta ở trên trời sai xuống, thưa các bạn, bởi vì chúng ta là một vì sao ở nơi trời, có lỗi nghịch với trời đất. Khi trời sai xuống thế gian là một trại tù, đã nhốt các hồn tội lỗi, khi ta mãn hạn tù đầy, ta sẽ chết và bỏ xác, hồn sẽ trở về cảnh cũ quê xưa. Nơi trời là như vậy. Trong bản thể ta, các bạn thấy số 1, bộ ngũ tạng là ngũ hành, rồi kế số 2 bao tử là đất cũng ngũ hành, rồi kế số 3 là hai trái thận là thiên khảm nhất. Chỉ rõ cho các bạn thấy các tội lỗi trời đã kêu án nghịch mạng của trời. Bởi thế, hai trái thận là bộ khảm, thiên khảm nhất là trời. Vì bạn thấy số 1 là ngũ tạng, số 2 là bao tử ở trên, thì nghịch mạng ấy phải chết vì bất tuân trời Phật. Có câu, thuận thiên giả tồn, là thuận trời ấy còn, nghịch thiên giả vong, là nghịch trời ấy chết mất. Những người công phu luyện đạo, bởi thế, phải kéo điện của bộ trái thận thiên khảm nhất là trời lên trên, thì thuận trời đất, cho linh hồn ta bất sinh diệt. Rồi các bạn làm phép soi hồn, cho các điện lưu thông trên bộ đầu minh triết, rồi trên bộ đầu xương sẽ nứt ra, gọi là khai thiên môn chúng ta, là phép chữ nam. Rồi nhờ phép ấy, hợp với chữ mô, được khai thiên môn điện ấy tung lên hợp với không khí của trời, thừa hành phận sự. Trong pháp lý gọi là thuận thiên giả tồn, hồn sẽ về trời bất sanh bất diệt. Bởi vậy, pháp lý phải công phu luyện đạo, làm cho điện quang của hồn gọi là thiên liêng lưu thông, và thông cảm chữ mô và không khí của trời. Thưa các bạn, có nhiều bạn hỏi tôi, làm sao tu về hồn về xác, xác được sống nguyên, đi luôn thẳng về trời. Thưa các bạn, có câu sanh tại thổ, quan tại thổ, bởi vì cha mẹ chết cũng thành đất. Các chuyện ở thế gian là đất, đất nặng nguyên hình gọi là một xác vật chất không thể đem lại, chỉ có linh hồn được lưu thông. Nhờ chúng ta tu luyện lúc ta còn sống mà được lưu thông. Cũng có một thứ tu hóa phép, lấy vật chất hóa huyền diệu trong thế gian cùng tàn hình, các phép khác, vân vân, gọi là địa tiên. Những người tu địa tiên khi mãn căn rồi, dưới bản thể là một xác chết nơi kẹt đá, hay là chỗ nào cho kín, bản thể ấy cũng có thể thành đá, nhưng bản thể thành đá ấy không thể tan và đời đời kiếp kiếp cũng được ở trên núi Ngao Du thông thả. Rồi đúng lệ, 60 năm cũng lại trở về trời, rồi phải tu thêm lên là 600 năm mới được thành thánh quả trung tiên. Thưa các bạn, sự thông dung nơi thế gian sâu lên cõi trời phải tu lâu là hình phạt kêu án treo. Đúng lệ là 600 năm sẽ lên cực phẩm thiên tiên thì rất lâu lắm, bởi thế người ta gọi hồn mà còn mê trần là địa tiên. Ví dụ, một côn trùng kia là một con đĩa hay con cua, con rắn, nhiều thứ chết nhằm ở chỗ lạnh của người tuyết, nước và đá, thì thể xác ấy cũng hóa thành đá. Các bạn muốn biết thì ra tiệm thuốc bắc, mua một con cua thành đá gọi là thạch giác giải, còn ngoài gành cũng có con đồng đột, cùng con rắn chết thành đá. Vậy thì có ý chí cho ta mà phải nhọc nhằn. Giải nghĩa chữ A trong Nam Mô A Di Đà Phật. A vốn Bắc Phương Nhâm Quý Thủy, thần kia là Khảm Về Cung Tý, người hay luyện đặng giữ trong mình, vàng cứng tất nhiên sanh vật quý, mới đặng Khảm Ly Hòa Hống Duyên, tánh thông trời đất đồng nguyên lý, ba nhà gom lại kết anh linh, xá lợi tỏ người trong nhất khí. Các nghĩa: hơi điện tại thiên khảm nhất là trái thận, trong trái thận có bên nóng là bên trái, còn bên nguội là bên phải. Nóng là lửa, nguội là nước, trong nước có lửa, có điện quang nguyên tử, điện ấy để châu lưu bản thể, thông cảm với cơ quan ngũ tạng, rồi sẽ trở vào hiệp tích, thẳng ngay lên vũ trụ minh triết. Theo sách Pháp, cũng gọi là Persephon, còn đạo ta cho là đường mạch đốc của Đức Phật đưa ra để trừ những bệnh tham sân si ta đảm nhuốm. Cũng do nơi sự nóng phát sanh, khi ta hô chữ A, rồi thì tường khí của trời của Phật phối hợp với đường mạch đốc sẽ pha lẫn, thì nước lửa ấy được thanh khí mát mẻ, chạy từ từ vào ngũ tạng, thì lửa căn tam muội không phát sanh nữa, thì ngũ tạng có người trở nên hiền. Nếu người nào học đạo được biết công phu, sự công phu cũng có lấy cái phép mà tôi đã chỉ cho các bạn từ bên trong cùng bên ngoài, thì bệnh tham sân si mới thuyên giảm. Giải nghĩa chữ Di trong Nam Mô A Di Đà Phật. Di giữ chặt bền ba báu linh, cung ly dứt tưởng được thanh minh, đắp nền luyện tập công phu gắng, chờ lúc chút cơ kết quả thành, biệt niệm trong lòng thần mới hóa, lấy ly bổ khảm khí bền thanh, đơn điền gom lại tâm không động, lương hội ba nhà kết thánh anh. Các nghĩa: khi công phu luyện đạo, chúng ta biết trung tâm giữa hai chân mày là chỗ làm cho điện phát sanh bay ra trước mặt ta. Lúc ấy, ta được gom từ bên minh triết xuống ngay giữa và hai bên màng tan hợp lại. Rồi ta lấy trí ý cố gắng tập trung tại đó. Điện sẽ dội xuống các cơ quan ngũ tạng của con người. Rồi điện bốc lên tại chỗ trung tâm mà tôi đã nói, thì trong lúc ấy có cái nguyên tử điện, cơ quan hợp nhất. Bởi thế trong câu chờ lúc chút cơ kết quả thành, kết quả thành là năm nhóm lửa cơ quan hợp lại làm một vòng tròn gọi là kết quả, cũng gọi là mô ni châu. Biệt niệm trong lòng thần mới hóa. Khi chúng ta công phu luyện đạo, phải lấy ý chí tại minh triết bộ đầu nhớ lục tự Di Đà là vị thuốc thật để sửa điện được ngay thẳng chân chánh hiền đức. Khi chúng ta công phu rồi, thì điện nhập trở lại ngũ tạng, mát mẻ, không nóng giận. Công phu càng nhiều lên, thì sự nóng giận nó đỡ từ từ, bởi thế phải công phu dày công khi điện quang ta càng ngày càng trong hơn và sáng chói nhiều. Khi chúng ta công phu nhiều, thì điện lửa, thượng huỳnh đình, trung huỳnh đình, hạ huỳnh đình gọi là ba nhà phối hợp chạy lên trung tâm nơi hai chân mày trước mặt ta. Lúc ban đầu, ta thấy nhiều đốm lửa điện như hạt cát, rồi biến hóa ra, tựa tựa như sợi chỉ chạy dài. Công phu nhiều, thì thấy điện lửa ấy hóa ra tròn gọi là moni châu, biến thành hình bóng của ta và cũng biết đi, đứng, bay, nhảy. Trí thức khôn khéo vô cùng mới gọi là thánh anh. Chữ thánh là thông hiểu quá khứ vị lai, chữ anh là anh nhi. Hình thể con người năng biến hóa vô chừng cũng như một vị tiên, vì trước kia Đức Phật cũng nhờ sáu chữ Di Đà mà làm ra thế. Giải nghĩa chữ Đà trong Nam Mô A Di Đà Phật. Đà, đà ấy sắc vàng muôn kiếp khi, tròn vo che phủ núi Tu Di, càng khôn thế giới vô hình dạng, thế giới phủ đăng chẳng hướng vì, sắc tốt mình vàng nào hoại nát, lòng hay luyện đặng chữ từ bi, công phu thuần thục lên bờ giác, đắc quả may ra vẫn kịp thì. Các nghĩa: khi chúng ta luyện được hào quang sáng chói, thì chúng ta được thoát kiếp, vì chúng ta là một linh hồn điện lửa xuống thế gian vào bản thể. Những người xuống thế gian này phải đầu thai lên xuống nhiều lần, nhưng chúng ta chán đời không muốn đầu thai ở lại, nên ta phải tu hành luyện đạo trước, sửa đổi thân mình cho khỏi bệnh thương hàn sốt rét, vân vân, và được hưởng dưỡng khí nhiều. Sống lâu không bệnh hoạn và trừ được bệnh tham sân si, hóa ra người hiền, Phật cũng ân xá, khi thác được về cảnh tiên. Nhưng trước hết ta phải công phu cũng được đi về bồng lai, thì chỉ rõ ta không đầu thai ở lại thế gian. Vậy xin các bạn cố gắng tu để thoát kiếp chuộc tội lỗi muôn đời, Phật cũng bác ái và hoan hỷ, xá những tội lỗi mà trước kia ta đã làm. Giải nghĩa chữ Phật trong Nam Mô A Di Đà Phật. Phật, Phật hiệu kim tiên ở giữa mình, hư không thanh tịnh hóa nên hình, khuyên người sớm bỏ tham sân bệnh, khí thần đều phải giữ cho tinh, công phu luyện tập trong 10 tháng, 3 năm công quả khá kiên thành, trống lòng đầy bụng là giềng mối. Vạn sự quy về một chữ thanh. Các nghĩa: khi ta công phu, điện quang nương theo mạch đốc chạy đến minh triết là bộ đầu. Trong bộ đầu có 9 lỗ gọi là cửu khiếu. Cửu khiếu trống, nhờ soi hồn thông rồi, và ta cũng nhờ pháp luân thường chuyển, khiếu ấy sẽ di chuyển từ hạ huỳnh đình cho tới thượng huỳnh đình, phối hợp với dưỡng khí của trời. Dưỡng khí của trời hợp với điện quang ta mới biết không già, không trẻ, sống lâu cho bản thể, con người, và trí tuệ thông minh cảm thông trời Phật, tánh hóa trí thức để tiên tri những việc chi sẽ đến mà ta biết trước. Khi ta xuất hồn được bay lên trên không, thì sự tham sân si không còn, bởi thế khi ta công phu phải giữ trọn vẹn tinh khí thần, tập trung không sao lãng. Công phu luyện tập trong 10 tháng. 10 tháng là tháng 10 là mùa đông, nhờ có tuyết lạnh. Trong lời ca sấm, nói chỉ nghĩa khi chúng ta công phu luyện đạo, nhờ cái khí hạo nhiên được lạnh mát mẻ không nóng giận, thì mới có cái quả thành một vị Phật Bồ Tát. Chữ Bồ Tát nó phong nhiều bậc, về tiền căn được hiểu, rồi xuống thế gian công phu. Tuy mỗi người hãy cố gắng công phu nhiều thì được nhiều, còn ai ít cũng được phần thấp hơn. Còn người không công phu mà sáng láng ngay thẳng khi thác cũng được một vị Phật. Còn người u tối hung dữ hay là khờ khạo mà cố gắng công phu luyện đạo thì cũng thành Phật như ai, mới gọi là bác ái. Phật không có bỏ một ai, tùy theo đại chúng, hãy làm phải được thì được thành một vị Phật. Đến đây đủ 6 chữ Di Đà, Tôi xin cắt nghĩa thêm 4 câu dưới đây để các bạn hiểu. Kệ rằng, vãng thành lục tự ấy ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu, thức tánh từ đây tua gắn chí, công phu ráng luyện mô ni châu. Nghĩa là chỉ rõ 6 chữ Di Đà và công phu luyện đạo, mỗi chỗ như ngũ tạng bề trong, còn bản thể tay chân da bề ngoài, làm cho thông cảm lên bộ đầu minh triết. Trí ý, hiểu xa thấy rộng, chỗ này bí ẩn, phải suy nghĩ, hiểu ý mới được. Người làm đạo phải lắc bộ đầu là minh triết, nhưng trong trí ý của câu kệ này, lấy về trí ý bên tả bên hữu của điện, đem hợp lại gọi là lắc đầu, các tục thông cảm sâu xa bí ẩn về nơi trí ý của ta hiểu rõ mà công phu. Thức tánh từ đây tua gắn trí, là khi trí ý ta hiểu thời mới có cái tánh tiên Phật, rồi chúng ta lấy trí ý được mặc niệm. Chữ mặc niệm, những người luyện đạo lâu mới hiểu được sự bí ẩn của phép Phật đưa ra 6 chữ Di Đà này, mỗi mỗi công phu đều có. Còn công phu ráng luyện mô ni châu, khi ta mặc niệm, ta phải cố công cho hết sức, rồi hồn ta sẽ dạy cho bản thể ta thêm sự mầu nhiệm của Phật, mới gọi là quy y Phật và tuân pháp Phật. Cũng nhờ người tu trước dẫn đường người tu sau. Nói về tiền căn nhân quả. Chữ tiền là tiền khiên. Trước kia linh hồn ta là một đốm lửa, gọi là một vì sao để hành động, làm việc trên thiên đình. Nhưng ta vì không sốt sắng hay là làm ác những điều chi, bởi thế phải bị tù đày xuống thế gian. Thế gian là một cõi để phạt tội cho các đấng linh hồn, là ngục thất thứ hai, còn âm phủ là ngục thất thứ ba. Ngục thất thứ nhất về tội nhẹ ở cõi Tây Bắc do Đức Phật Nguyệt Châu Quang Phật, để cho Đức Quang Âm điều khiển. Đức Quang Âm có huyền diệu đủ các phép biến hóa thưởng phạt vô cùng, gọi là tiêu diện đại tướng quân. Chỗ này là một ngục sơ thứ nhất ở trên trời. Những vì sao nào tội lỗi phải giam lỏng để tu hành chuộc tội mà trừ cái nạn tai của vậy ấy đã làm ra. Nếu lương tâm hiểu được thức tánh thì thôi, còn làm tội lỗi thêm sanh ra phản nghịch, thì sẽ bị sa thải xuống ngục thứ hai là trần gian, gọi là luân hồi đầu thai. Khi sa thải xuống thế gian cũng theo tội là nặng hay nhẹ, những tội, nó có nhân quả, nhân nào quả ấy. Chữ nhân là một trong cái hộp giống, loại nào theo loại ấy tùy theo chữ nhân để phạt tội, trừng trị. Ví dụ như một con tầm ăn dâu của người chủ nuôi, đến khi tầm già chín, mãn hạn, phải làm tơ kén chịu chết trên chảo nước sôi để trừ tội. Còn một phần nữa, tầm không ăn lá dâu của chủ thì không chịu chết trong chảo nước sôi, chín ở trời, ăn lá cây của nó kiếm ăn, khỏi cần ai nuôi dưỡng. Đến khi thành bướm cũng tung bay trên trời như ai, rồi đến biến sang giống khác. Còn cái trứng của bướm là nòi giống tội lỗi, tiền khiên phải hường sanh ra làm tầm trở lại gọi là luân hồi. Xin các bạn biết cho đó là căn bản, cũng gọi là căn quả. Còn muốn thoát khỏi luân hồi này, khi tầm hóa bướm, bướm sẽ hóa sanh ra loài chim. Đó là qua một kiếp luân hồi sanh loài khác, có khi chim sẽ biến hóa sang nhiều vật khác. Thì sự biến sanh ấy không kể cho cùng, tùy theo tội lỗi của nó. Đây nói về cõi Niết Bàn gọi là bánh xe luân hồi. Trong bánh xe luân hồi hình tròn có nhiều lỗ. Mỗi lỗ có chất hút tùy theo loại, như loại kim số 1 cho tới kim số 10. Bánh xe ấy lăn đúng số nào thì hút ngay về số ấy. loại lửa kim này gọi là linh hồn, thì theo phân lượng và phân cách để tù đầy, theo những bản thể và nội giống của nó để hành trị tội lỗi của nó. Linh hồn cũng phải chịu tội lỗi của tiên tổ của loại người, theo loại mà hành động, vì mang ơn phải trả ơn. Ví dụ như, một hột nguyên tử của loài người là hột nhớt đẻ sanh ra người. Các bạn muốn biết cho rành rẽ hơn, xin coi phép xuất hồn, sẽ biết các căn bản của đời tiên tổ, sơ tổ là nhớt hóa sanh con người, rồi chia lần cho đến ngày hôm nay cũng gọi về tội tổ tông. Những nòi giống là cục nhớt làm nghề ăn trộm, thì theo chất nguyên tử chung trong niết bàn vọt ra, hút xuống tới trần gian. Điện linh hồn này đi đến chỗ chất kim, lực lượng của nó hút vào, làm ra một cục thai sanh loài người, phải chịu tù đầy khổ sở của căn bản, và phải phục vụ tù đầy vì tội lỗi do mẹ cha làm ra. Ví dụ, một vì sao ở trên trời đi ăn cắp bông của người, làm cho thêm tội. Khi vô niết bàn, chất loại kim một, thì trong lỗ kim một nó hút xuống dưới trần gian, rồi nhờ khí hạo nhiên đưa lần xuống bực nào, thì phải vô bực ấy là bực ăn trộm. Rồi xác thai ấy nhờ cha mẹ nuôi lớn lên do của trộm, thì tội liên can của cha mẹ mà để lại cho con. Đây là kể sơ mà thôi cho các bạn hiểu, còn sự tu hành duy nhất để thoát kiếp luân hồi thì không thừa tiếp những tội lỗi trên, nếu chúng ta được tu đến cõi trung thiên, đã có thoát kiếp. Thoát kiếp là linh hồn tan rã rồi tụ lại nguyên hình bóng, rồi chúng ta tu thêm một lúc nữa sẽ đi lên cấp khác, không còn sợ sệt thoát kiếp luân hồi mà trả nợ tiền kiên. Phật Ngài ân xá để cho những người cố tâm tu hành cải ác tòng thiện. Phật cũng từ bi bác ái ân xá tội lỗi cho chúng sanh. Nên tôi khuyên các bạn, tu luyện đạo để thoát kiếp luân hồi, làm cho đời ta minh mẫn không tội lỗi. Nếu không tội lỗi, là người trắng án được tự do thông thả giao du trên chốn bồng lai, để hưởng thú thanh nhàn. Đến đây, tôi xin gác lời, khi nào các bạn qua giai cấp, tôi sẽ chỉ thêm về bí mật chơn tu. Nhưng Khải Huyền, Huyền Thiên hai mục này không nên chỉ trước. Nếu chỉ thì các bạn thấy rõ, thì tưởng là làm cho cao kiến hơn, chỉ không rõ là đạo thành ra nô đùa. Thôi kính chào các bạn. Nói về chữ xuất hồn. Như thế nào là xuất hồn? Chữ xuất hồn nghĩa là làm cho hồn ra khỏi bản thể. Hồn là một đốm lửa điện trong bản thể thu gồm lại. Bản thể là một hình tượng, chỗ ở của hồn. Hiện nay, ta muốn đi về bồng lai tiên cảnh, nhưng ta biết bản thể ta là một xác trần nặng nề. Mang đi đến cõi không không sẽ bị lửa vô hình nó cháy tiêu diệt. Bởi thế ta phải cậy điện hồn ta đi. Tại làm sao ta gọi chữ xuất là ra? Vì ta phải gom điện của cơ quan lục phủ. Cơ quan lục phủ gọi là trung huỳnh đình, hạ huỳnh đình gom lại vào chỗ hiệp tích. Bản thể dắt dẫn theo chữ sơn số 1, rồi đem lên chữ sơn số 2. Chữ sơn là ngũ hành sơn, gọi là lửa ngũ tạng. Trong đấy có ba phần. Trung huỳnh đình là lửa của trái thận, lửa của trái tim, lửa của bao tử. Ba thứ này hợp chung lại, dẫn dắt lên trên hợp với sơn căn. Chữ sơn ở trên là ba số gọi là vũ trụ, tinh khí thần, hòa hợp gom lại. Khi lửa hòa hợp lại hướng nam dương ngọ, thì bạn cũng biết cho thứ lửa là sự nóng, đụng đầu thì phát sanh, phát triển, tung tăng thúc đẩy đưa ra ngoài. Bởi thế, đóm lửa nó làm cho ta được đi chơi và được chiếu sáng thấy cảnh vật trên thiên đàng bao la vòng trời đất. Đóm lửa này cũng như một cái gương kiếm, ví dụ như bạn cầm một cái kiếm bạn rọi lên trời, nhờ ánh sáng của mặt trời chung với ánh sáng của gương kiếm, thì bạn thấy nào là mây, mặt trời, sao, cùng cây cối vạn vật ở dưới thế gian. Tóm lại, là muốn ngó đâu là thấy đó. Còn cái gương kiếm là bản thể của bạn, thì bạn ngó ngoáy lại chỗ bạn ngồi công phu, tịnh, thì tất nhiên bạn thấy hình ảnh bản thể của bạn. Nhưng bạn phải biết, cho khi bạn gom các lửa điện xuất hồn, cũng còn một thứ lửa cặn bã để cho vía làm việc bản thể. Trong bản thể, có một thứ khí âm làm chủ trương cho điện để hoạt động bản thể hàng ngày, thì bản thể mỗi mỗi, nó chiếu sáng gọi là vía hình bóng. Khi hồn là một chất điện chủ trương của bản thể gọi là chủ nhân ông. Khi ngó ngoáy lại, muốn thấy bản thể, thì phần hồn là một gương kiếm sáng suốt chói với điện quang gương kiếm của bản thể. Bản thể là một khuôn mẫu hình dạng con người. Hình dạng con người là một cái gương kiếm của vía. Bởi thế, hai sự sáng chói lọi giữa có bản thể. Bản thể ấy nhờ có chiếu sáng rồi mới rõ hình thể của ta đương ngồi công phu. Cái hình thể cũng như một cái gương kiếm dưới. Còn trên là một cục lửa hồn, thì hình tròn của cục lửa hồn là một cái gương kiếm của hồn, hợp tác gương kiếm trên và dưới, hóa đủ hình bóng của bản thể ta đương ngồi công phu, không sai lầm chi hết. Vì điện hồn ấy, theo cái đường chói của nó xuất hồn, thì nó không bao giờ chói lạc chỗ nào hết. Chói tới hoặc chói lui thôi, chói tới để thấy cảnh trời thiên đàng, còn chói lui để thấy bản thể. Chữ hồn. Như thế nào là chữ hồn? Xin trưởng huynh cho biết. Thưa các bạn, chữ hồn. Trong sách, ông vẽ chữ Hán và giải nghĩa như sau. Chữ số 1. Cạnh bên gọi là chữ vong, có nghĩa là mất, chết. Mất là điện đi mất. Mình mẩy bản thể người lạnh hết, mất thở, tay chân mất cựa quậy, mắt đứng tròng, không láo liên, chỉ nghĩa là điện thanh tan, theo gió. Còn chữ số 2 là chữ quỷ. Khi bản thể chết, thì phải cất xác vào đất. Trong 49 ngày, bản thể tan rã, thịt phải phá hủy gọi là sình. Còn một thứ hôi thối chúng ta để ý dòm ngay nơi đó, thấy khói đen như khói của lửa đốt. Cái khói đó là một cái lửa nguyên tử của vía hợp thành. Khi khói bay ra, theo gió cách xa đôi ba thước tay, sẽ hạ xuống đất, không thể bay nổi nữa. Chỉ rõ về phần hồn, khi chúng ta ngồi công phu luyện đạo, điện tụ họp trước trán ta, gọi là hướng nam dương ngọ, phát ra một cục lửa tròn vo sáng chói nhiều màu, bay qua lại vẫn vơ trước mắt ta, đó là hồn. Hồn là một chất lửa nguyên tử thiêng liêng, nhưng hồn cũng do nơi cái trí nguyên tử trí ý của bản thể của con người mà ra, cho nên nó khôn lắm. Khi động thì rút vào bản thể, khi tịnh thì phát ra. Chúng ta là người tu, để sửa lửa máy cơ quan, công phu luyện đạo mới được xuất hồn thế ấy. Còn những người không tu thì không thấy hồn là cục lửa. Nếu chúng ta muốn tu cho thấy hồn, thì phải sốt sắng. Tự ta biết hồn ta. Nhưng hồn này, quý báu, vô cực vô biên, có công phu luyện đạo thì trí tuệ sáng suốt thông minh gọi là huệ. Huệ là gương. Huệ cũng như gương kiến hợp với khuy thiên cảnh của trời. Khuy thiên cảnh của trời là một cái nguyên tử của vũ trụ, cũng như người có hồn. Đến đây, tôi xin ngưng không thể cắt nghĩa chữ khuy thiên cảnh, để một ngày kia bạn được rõ biết. Công phu có điện quang Mâu Ni Châu mới cắt nghĩa được. Còn chữ hồn đây tôi sẽ nói xuống để cho các bạn dễ hiểu hơn. Tôi nói ra đây bạn cũng chưa tin chắc. Ví dụ, để cho bạn dễ hiểu hơn, thường khi có những người chết bất đắc kỳ tử, như một người thất họng, khỏi đất chừng năm tấc tây, hay là một thước, thì có một thứ máu của điện rút vào dưới đất. Kể từ ngày người ấy chết, cho đến 7 ngày, thì bạn nên đào ngay chỗ 2 ngón chân cái của người chết, bạn thấy có một cục máu dưới đất, thì bạn được hiểu như vậy. Cục máu này, kể từ ngày đã thác, đến 49 ngày chẳng hạn, ngày nào mỗi đêm phải trông nom, thì có một đống lửa phát xanh lên khỏi mặt đất, bay đi hơi chậm vu vơ theo gió, nhưng mà bạn biết cho. Cục lửa này được bay đi theo đường khiên xác của xác. Người ta gọi đó là hồn thư. Hồn thư chỉ cái nghĩa là hồn của thây, là bản thể xác chết. Cũng có một thế khác nữa. Bạn thường thấy, trên một nấm mã của người thác, trong ban đêm, có một ngọn đèn vẫn vơ nơi mã. Ngọn đèn ấy là lửa của hồn thư. Người thế gian cho là ma, nhưng theo khoa học đó là những cái khói hôi thối của xác thịt, trong đấy có nhiều mỡ với máu hóa thành một thứ acid nitro. Khi trời mát trong lúc ban đêm, nó được hơi nóng của mặt trời ban ngày xuống dưới nấm mồ đất ấy, rồi rút đóng lửa hồn acid nitro lên. Như thế nào gọi là chữ vía? Trong sách, ông viết chữ vía bằng tiếng Hán, và phân tách như sau. Chữ phách gọi là bóng vía. Chữ số 1. Cạnh bên gọi là chữ bạch. Chữ bạch chỉ một thứ khí trong sáng suốt ở nơi theo máu thịt con người cùng da. Chữ số 2 là chữ quỷ. Chữ quỷ có nghĩa là hoạt động châu lưu bản thể. Hoạt động châu lưu bản thể cũng như đầu mình tay chân cùng da. Nó được tuân theo hồn là tâm ý trí. Khi tâm ý trí nhất định, thì phách là vía được tuân lệnh tức khắc không bê trễ để hoạt động tay chân cùng những vật nơi xương da. Ví dụ như trí ý của bạn muốn giơ tay lên, thì phách là bóng vía phải lập tức thi hành theo trí ý của bạn muốn. Ví dụ một lẽ khác, bạn lấy một thứ lửa, bạn giơ gần nơi da bản thể, cách 1 phân hay 3 phân tây, thì trong trí ý bạn được biết nóng, đó là phách bóng vía đã báo tin cho trí ý hay là hồn, để cho hồn quyết định cho bản thể khỏi lâm nguy, tránh cho khỏi nạn của bản thể. Tại sao vía phải làm việc cho hồn? Vì hồn là một chủ trương của bản thể, ở nơi trong cơ quan trí thức, còn vía ở nơi ngoài bản thể phụ thuộc. Nhưng vía ưa nhắc sợ các bạn, nếu bản thể có bị nạn, thì vía nó biết đau, biết khổ, nhức nhối, khó chịu, nên vía phải siêng năng giữ bản thể là chỗ ở của hồn phía trong, còn vía phía ngoài phải giữ tròn. Ví dụ một lẽ khác, cũng như một người, mũi nó cắn bạn, thì bạn biết đau liền, đó là vía làm việc thông tri cho hồn hay, hồn dạy cách nào thì vía phải làm y. Chữ vía có nghĩa là bóng vía, nhưng cái vía tại sao lại gọi là bóng vía? Bóng là hình thể, như bạn lấy một ngón tay đưa lên, bạn ngó thấy có một cái bóng đen nhờ cái không khí, lumière, của trời nó chiếu thì bạn thấy cái bóng tối đen một ngón tay. Ví dụ một thế khác, như bạn chụp hình một người đang sống, thì hình ấy được rành rẽ tươi tắn. Còn bạn chụp hình một người chết, thì thấy hình ấy không chói sáng trong trắng, thì chúng ta cũng biết màu lửa chói lọi tươi sáng đó là cái vía. Nói về chưởng anh nhi. Chữ chưởng anh nhi theo sách Tánh Mạng Khuê Chỉ thì chỉ có cách làm tu luyện đạo, nhưng trái với pháp lý vì sách tánh mạng khoe chị. Trước kia, người ta biểu làm nội tức tức là thở phía trong không cho thở lỗ mũi. Ngưng hơi thở nơi trong bụng chỗ rúng, gọi là tề luân hư cảnh, để cho cái hồn tụ họp lại đó. Lâu ngày ngưng tụ biến hóa gọi là khí hóa hình, làm cho cục lửa linh hồn tụ tại đó, rồi cục lửa ấy hóa ra bản thể như một cái thai người đàn bà chữa ngán. Những người tu theo pháp môn tánh mạng khuê chỉ, nói cũng như nuôi một con tầm ăn dâu kéo chỉ làm ra một ổ kén, rồi con tầm ấy thun lại, biến nhỏ, lâu ngày hóa thành con bướm, là một côn trùng biết hoạt động, bay nhảy. Còn pháp lý nghiên cứu hồn và vía là một thứ lửa thiêng liêng có huyền diệu biến hóa vô cùng, nó muốn thế nào cũng được, do nơi huyền diệu pháp màu của trời Phật. Ví dụ như một hình bóng ma, nó đã mất bản thể, tại sao nó được hóa hình bóng? Còn ta tu học, cái chết, để xuất hồn, thì xuất hồn cũng như ma, quỷ biến hóa vô cực vô biên. Sự nghiên cứu này, lấy rõ thì ta thấy như một người đàn ông đang tu, trong bụng, không bọc con làm sao có chữa được, thai ấy để nơi đâu? Còn một cô phụ nữ tu theo pháp môn, không chồng sao được có chữa? Có chữa là nhờ khí âm dương hợp phối mới được. Đây kể sơ cho các bạn hiểu mà thôi. Nói về trưởng anh nhi của pháp lý, khi chúng ta công phu luyện đạo, trước thấy hào quang sáng chói trước trán ta, rồi công phu lâu ngày, hào quang ấy phối hợp thành cục mô ni châu. Mô ni châu là cục lửa lớn tròn, khi tỉnh trí an thần, nó sẽ xuất hiện trước mặt ta, nơi chỗ điện trung gian trước trán và chân mày. Khi bạn công phu được lâu, thì cục mô ni châu nhờ sự chói lọi của bản thể, rồi bản thể của vía chiếu ra hợp với nguyên tử lửa hồn, tức thì bạn thấy bản thể của bạn, khỏi nhọc công trưởng anh nhi như pháp tánh mạng khuê chỉ. Mục đích này chỉ rõ cho bạn thấy tượng của Đức Phật Thích Ca chạm ngay giữa trên mặt trung gian nơi hai chân mày. Theo hình tượng của Đức Phật, thì bạn thấy công phu của ta nơi đó là y theo Đức Phật Thích Ca, thì sự huyền diệu của hồn cùng vía là mô ni châu, biến hóa vô cực vô biên, cũng như Đức Phật trước kia công phu luyện đạo. Chúng ta ngồi công phu mà mô ni châu nảy nở, đó là Phật công nhận. Một người môn đệ của Ngài gọi là kết quả nghiên cứu về pháp lý. Việc xuất hồn của pháp lý như thế này. Hồn là một đấng thiên liêng, biết trên trời dưới đất, quá khứ vị lai, mới gọi là một đấng thiên liêng, có huyền diệu năng biến hóa vô hồi. Còn hình ảnh bản thể của thiên liêng, nó cần để hiểu trước và hiển hiện chân thanh gọi là bản thể quy nguyên hợp nhất. Vì nó ở trong bản thể xác thân, nó được quy nguyên, nó không cần phải làm cho có trưởng anh nhi. Trưởng anh nhi lẽ ấy cũng có lẽ éo le lắm, vì khi hồn đã nương tựa với bản thể lâu rồi, đã mấy mươi năm hồn khôn lớn rồi mà biến sinh nhỏ lại, thật rất khó cho hồn. Còn kẻ công phu luyện đạo, phải ngừng lại trong 3 năm. Kể cũng khá lâu, nên pháp lý khi công phu luyện đạo, tập trung hồn vía đến minh triết là bộ óc con người. Mà tập cho xuất mô ni châu thiên liêng cũng lâu, thì sự huyền diệu của nó hiểu biết phần hồn. Có hồn có vía, thì có bóng xác bản thể tốt hơn. Khi công phu luyện đạo tu được dày công, đã dắt hồn lên tới minh triết là bộ óc và tập luyện cho nó khai thiên môn đi ra ngoài được. Nó thấy bầu trời thế giới bao la thì nó nhớ cảnh cũ quê xưa của nó trước kia. Nó mong đợi trở về nơi chốn cũ quê hương. Bây giờ các bạn không cần nhắc đến nó, cũng hóa đủ hình dạng phép tắc nó đi, gọi là huyền diệu thiên liêng. Không cần chi mà phải nhọc nhằn như sách tánh mạng khuê chỉ, cho người công phu luyện đạo lấy làm vắng tắc phương tiện. Như thế nào gọi là Phật? Trong sách, ông viết chữ Phật bằng chữ Hán và các nghĩa như sau. Phật là một người có điện quang. Số 1. Phép xuống gọi là khí hạo nhiên, nguyên tử của trời và đất, hợp với vũ trụ, xương sống loài người, sanh ra người, để làm bản thể khi Phật xuống trần. Do nguyên tử phối hợp thành người cho nên gọi là âm dương hiệp nhất chi nhân, là số 1 cùng số 2 hợp. Số 3. Người biết được đạo là Đức Phật. Chữ khung là vòng tròn phong trời đất, bọc những dưỡng khí và không khí đồng thời, Phật lấy dưỡng khí và không khí hợp với số 4 và 5. Số 4 là vũ trụ âm. Số 5 là vũ trụ dương. Vũ trụ là một thứ lửa thanh khí của hai loài, nó tung lên hoặc tung xuống, hợp nhất đem vào bản thể con người của Phật hóa ra lửa hào quang chiếu sáng. Vậy người có lửa hào quang gọi là Phật. Chớ chư Phật không có chức phận gì, người làm có điện gọi là Phật, cũng không phải tên, nhưng có bản thể do nơi người trần thế cấu tạo thành ra hình thể con người. Nhưng người Phật này biết làm hào quang điện lửa, gọi là Phật, rồi người ta thấy người có hào quang ấy, thì phục tùng để nghe ngoài truyền bá gọi là Thích Ca Mô Ni Phật. Chữ thích là giải nghĩa, chữ ca là ca tụng tuyên truyền, chữ mô là mô giới mục đích của công chuyện làm có hào quang. Chữ ni là làm như vậy theo mục đích của Ngài để sanh ra đạo. Đạo là cao thượng, cao siêu, vô cực, vô biên. Bởi thế người đời sau không được rõ, theo sách vở gọi là đạo. Vì đã mấy ngàn năm khuất mắt ta, chúng ta được tin mà không thấy được. Nhưng chữ đạo ai ngờ được? Trong người thế gian ai ngờ được? Không được rõ mà ta cho là đạo là giả đạo. Chẳng phải đạo. Tên cũng giả tên, không phải tên. Những người trần gian muốn làm có hào quang như Phật Thích Ca, đi tầm những người làm được chút ít huyền diệu gọi là tầm đạo. Rốt cuộc, người nào làm, người ấy thấy gọi là vô vi. Vô vi là bí ẩn, ai làm nấy thấy, nấy được. Chữ vi là vật chất, thuộc về nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, thuộc về đường đời, thuộc lão giáo. Trong lão giáo hỏi bản thể, mày có bản chủ chứ? Tất nhiên, có chủ là phần hồn, phụ thuộc bóng vía, để làm việc cho bản thể thể hiện con người trần gian này. Nhưng làm người phải biết lễ nghi, khuôn phép và nhân từ, điều này cũng do nơi nhà Phật truyền bá, bởi thế Đức Khổng Tử là một người thông minh, nên ta gọi là thánh. Chữ thánh, trong sách. Ông viết chữ thánh bằng chữ Hán và giải thích như sau. Thế nào là thánh? Số 1 là chữ nhĩ, là lỗ tai. Huệ nhĩ là cảm thông trời đất cùng thế gian. Số 2 là chữ khẩu. Huệ khẩu là cái miệng, để nói thông minh chính trực và ngay thẳng cùng lễ nghi. Số 3 là chữ vương, là làm vua. Chủ trương trong hai điều trên, nhưng trong thế gian, nhiều người ăn nói không bằng ông, nên gọi ông là thánh. Ông thánh được biết lễ nghi khuôn phép, nhưng sự thông minh ấy nếu bởi trời xanh mới gọi ông thánh. Nhưng mà, người đời sau tưởng mình cũng thế. Cũng bản thể như người, nhưng mà phải học với người. Bởi thế tôn sùng ông mà gọi là Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, cũng khen người ăn nói có mực thước lễ nghi, thông trời, hiểu đất. Sự thông hiểu ấy nhiều người thế gian không hiểu được, cũng do nơi nhà Phật truyền bá. Ăn nói mực thước. Khi Khổng Tử được cảm thông, thì Đức Khổng Tử mới hỏi lấy Đức Khổng Tử. Ta có linh hồn cùng xác thịt của cha mẹ sinh ra. Nhưng linh hồn ấy ở đâu? Thì Ngài hỏi Ngài, Ngài được hiểu. Cái hiểu ấy tự trời cho, không ai hiểu được, gọi là thông minh. Khi ấy, Ngài hỏi lấy Ngài, Vậy chứ ta ở đâu mà xuống thế gian? Thì chủ nhân ông của Đức Khổng Tử nói, ta xuống thế gian để làm gì? Làm những đề mục gì? Đề mục là chánh tâm, tu thân, gọi là lấy cái tâm chánh để rèn luyện, khắc phục, lễ. Ta phải chịu khó nhọc, chịu phục lụy bản thể ta mới có lễ, và làm năm mục như sau: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, rèn luyện cho tánh của Ngài được hiểu biết. Làm như thế, làm xong rồi, thì về đâu? Thì chủ nhân ông của Đức Khổng Tử nói là làm xong được về chốn cũ, gọi là về thiên đàng. Bởi vậy, bản thể Ngài mới hỏi, ở trên trời xuống thế gian để làm gì? Trong sách, ông vẽ một hình tam giác. Số 1 là phía đỉnh, số 2, số 3 là góc còn lại. Ông giải thích như sau. 1 là trên trời xuống. 2 là thế gian. 3 là đề mục theo trên, do nơi thước nách tam giác của Phật Ngài truyền bá cho Đức Khổng Tử thay mặt giáng trần cứu thế, hợp cùng đạo Khổng Thánh để dạy những người thế gian cho biết nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Bởi thế có câu tục ngữ nói, người này ăn nói có mực thước. Nhưng mà mực thước ấy nào ai được biết? Có câu tục ngữ, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người? Bởi thế, câu trên đây bí ẩn, nào ai biết được thước mà đo lòng người? Nhưng cây thước ấy, Phật Ngài đã cho Đức Thánh Nhân hiểu, truyền bá cho người, những người thường nhân cũng có nhưng không thông. Đây tôi xin chỉ cho các bạn, khi chúng ta công phu luyện đạo, trước chắn ta nơi ngay đóm lửa nơi chân mày, chỗ công phu luyện đạo là do nơi tiên cửu khiếu. Số 1, hình tam giác gom trước chắn ta. Trước chắn ta có tai và mắt. Hai bên gọi là số 2 và số 3 để thông hiểu lý sự. Nếu không có thước như vậy, thì nào hiểu được sự đời quá khứ vị lai, rồi từ đó trước trán xuống hai vai, cũng có một tay thước tam giác như vậy. Rồi bạn chống hai tay và xếp bằng cũng có thước, như vậy truyền bá tất cả trong con người có tam giác. Tam giác ấy, để hiểu biết lẽ nghi, khuôn phép, thấy xa trông rộng, cung kính thánh thần, quấy phải. Quá khứ vị lai gọi là mực thước, chứ lòng người ai mà đo đắng đặng, chỉ lời nói và trí ý thông hiểu thôi. Chữ tiên, ông viết chữ tiên bằng chữ Hán, giải thích như sau. Là nhân bằng chữ sơn gọi là chữ tiên, theo pháp lý đạo vô vi phải biết. Số 1. Dấu vết ở trên xuống gọi là điện quang của trời Phật làm việc khắp trong thế gian. Số 2. Một sổ tung xuống gọi là vũ trụ, từ đất phối hợp với trời Phật sanh ra dưỡng khí để chưởng quản nuôi luồng sóng điện, khắp thế gian sanh sanh hóa hóa. Nhân vật cùng thảo mộc, nhờ điện ấy mới sống được gọi là dưỡng khí phối hợp, cho là âm dương hiệp nhất chi nhân. Những người tu hành luyện đạo ngồi công phu lấy cái sổ tung số 3 với số 4 đi ngang giữa, rồi lấy cái số 5 đem lại hợp với số 6 sổ tung ngay giữa, gom luồng điển ấy tại nơi trước trán theo chữ nho, gọi là sơn căn, còn theo pháp lý gọi là tinh khí thần, phối hợp cho tụ ngay giữa chỗ hai chân mày, lấy chân tánh gom lại ngay giữa nơi ấy. Để cho điện phát ra, thì mới có hào quang. Bởi thế, Đức Thích Ca hay là Đức Di Đà, có dấu hào quang ở giữa trán ngay chân mày. Tinh khí thần tụ họp lại phát điện. Những tia chiếu sáng chung quanh mặt của Phật gọi là hào quang. Khi điện phát sanh có tia sáng, cũng gọi là Như Lai, và nhờ bản thể ta có cái ý hợp lại, rồi ý phát điện hợp lại. Gọi là Như Lai Phật. Nhưng những người công phu ít hơn Phật rồi tới số hết căn đầy đọa, trong lúc chúng ta ở trên trời bị tội xuống đây mấy chục năm sẽ trở lại. Nhưng những người mê trần, được phân nửa số lưu đày rồi tỉnh trí an thần hiểu biết ở thế gian là người có tội và chán đời, phát nguyện đi tu, thì công phu ít, kế thác, thì chức ấy gọi là tiên. Chữ thần. Ông viết chữ thần bằng chữ Hán, và giải thích như sau. Số 1. Gọi là chữ thi, là chứng kiến, là làm việc ngay thẳng trước mặt thế gian, không chịu dạy dỗ gian tham. Một tánh, một trí, một ý ngay thẳng mà thôi, không nghe ai dạy dỗ, cũng dám sát phạt những người không ngay thẳng. Về chức phận hiện tại ở thế gian, dầu sống dầu chết thì chung như nhất. Khi chết, linh hồn cũng được làm việc trong thế gian. Trong thế gian cũng có một chỗ gọi là âm phủ. Nhưng con mắt trần không thấy, để trừng phạt và ban thưởng những ma quỷ, cùng là những người gian tham quá ác, cùng sự oan ức thế gian xét không được, thì xin mời thỉnh Ngài để xử phạt. Ví dụ như Đức Quan Công hay là Quan Thánh Đế Quân, gọi là người trung can nghĩa khí, cũng có khi người làm việc cho nước có sự ngay thẳng, khi thác, được chức thần. Số 1. Chữ thi là thiệt thà, ngay thẳng, chánh đáng. Số 2. Chữ thân là bản thể hồi ở dương thế làm việc ngay thẳng. Những người này có xác hiện ở tại dương thế, khi thác, trôn tại trái đất. Thì linh hồn được làm thần. Chữ thi, nó thông đồng để xét việc ngay thẳng, xử đoán phân minh, cùng được báo cáo cho ông phủ, cùng trên cõi thiên đàng với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế phán xét chuyện ấy. Còn chữ thân, được ra vào nơi mồ mả của người và trưởng quản các chân linh trong vùng ấy, để Ngài làm việc từ đâu đến đâu. Còn nhiều thần cũng phải cắt công chuyện, làm từ đâu đến đâu, có ranh giới kỹ lưỡng cho mỗi vị thần để làm việc. Chữ yêu, ông viết chữ yêu bằng tiếng Hán, và giải thích như sau. Phết số 1 là do cái thanh khí của tiên Phật để sanh sanh hóa hóa, còn lại là cặn bã. Cặn bã này cũng có căn bản của Phật tiên cùng trời, cho nên cặn bã này có được cảm thông thiên đàng cùng nhân gian, cũng có căn cứ của chư tiên, chư Phật mà hóa sanh nơi trên trung thiên không khí. Loại yêu này ở trên không khí từ nhiều năm, tài phép cao siêu chỉ thua tiên Phật mà thôi. Số 2. Chữ ngang qua là chữ nhất, do nơi khí hậu nhiên cùng thanh khí của Nhật Châu Quang Phật và Nguyệt Châu Quang Phật hợp thành, rồi biết tu hành luyện các phép, cũng được làm một môn đệ của tiên. Số 3. Chữ nhân thì cũng biến hình dạng người ở trên trung thiên không khí, chỉ dưới bậc tiên mà thôi. Những loài yêu này, nó ẩn ánh trong các khóm mây, không chịu đầu tiên Phật, cũng có thứ là môn đệ của tiên, nhưng loài yêu được nhờ thanh khí trung thiên sống lâu mấy ngàn năm, bởi vì là các cặn bã nguyên tử của thanh khí trung thiên hóa hình, chứ không phải là xác thịt. Thường khi người ta cũng gọi là đạo yêu. Yêu học đạo của tiên và Phật gọi là đạo yêu. Loại yêu nào không học đạo cho là yêu, nhưng yêu có đạo, thì biết kính trọng trời Phật, rồi cũng thành trung tiên và thiên tiên. Còn yêu nào không học đạo, không biết phải quấy lễ nghĩa, không tùng quyền trời Phật, khi làm bạo động, khi trời Phật bắt đặng, cũng bị tù đày, cũng làm cho tiêu diệt. Chữ yêu chúng ta không biết cho là người thường, chớ sự thật cái căn bản của yêu, đó là cặn bã nguyên tử thanh khí trung thiên, chớ không phải nhỏ. Chúng ta còn ở dương thế, thì linh hồn của chúng ta thấp thỏm hơn đạo yêu này. Khi chúng ta được xuất hồn, được đi lên thiên đàng cõi Phật, thì thấy một lũ đạo xương đi trên không, đó gọi là yêu đạo. Những đạo xương này tánh hiền không bắt buộc linh hồn ta, khi chúng ta hành động không phải, thì cũng có tội như ai, còn đạo yêu này cũng vậy. Bởi thế, ai muốn đi lên cao và thông thả thì không thể tranh giành làm hại ai, mới gọi là trên bầu trời được tự do đi đứng. Chữ tinh. Ông viết chữ tinh bằng chữ Hán và giải thích như sau. Số 1. Chữ nhật, số 1. Gọi là một đốm lửa của hồn người sống cùng hồn người chết. Trong hai đốm lửa này cũng có thể biến hóa thành tinh quỷ, nhưng tinh này có xác. Chữ nhật, số 1, là nhóm lửa ánh sáng của trên trời cho xuống gọi là hồn, nhưng bị bất đắc kỳ tử của bản thể mất đi, cũng có thể làm tinh được. Số 2, chữ nhật, số 2, số 3 của người sống hợp lại, cũng có thể làm tinh quỷ được. Chữ nhật số 1, khi người chết oan, thì có một cục máu ngay chỗ bản thể con người từ mặt đất rút xuống 3-4 tấc tây, động lại đó là cục máu dưới bản thể của người chết. Cục máu ấy, nhờ có mặt trời, mặt trăng, khí âm, khí dương phối hợp cùng, cục máu linh này biết luyện phép hốt khí âm dương, thâu vào rồi biến hóa một hình dạng có xác dị hình dị dạng. Vật cũng không đúng vật, con người cũng không đúng người, khác hơn thế gian nào hết. Bởi thế người ta thấy những con vật lạ thường cho là tinh quỷ. Tinh quỷ này cũng có thể ăn thịt và bắt người, làm lộng trong thế gian, chỗ rừng núi âm u là tinh ưa ở. Cũng có một lẽ khác như có một số người ở nơi rừng núi âm u ăn củ ngải nóng có sức mạnh để đi vật thú rừng đem về nhà làm thịt đặng bán làm vật thực bảo đảm gia đình. Nhưng những người này ăn nhiều củ ngải quá, sức nóng bội phần không thể trở về nhà. Từ đó đến sau, sống ở ngoài rừng quên gia đình vợ con, rồi biến ra mọc nhiều lông nanh vuốt, mặt mày gồ ghề, da trơn nổi vú chì u nhọt làm cho dị hình dị dạng. Người tinh này không thể ăn cơm. Cứ bắt loài vật ăn thịt sống, cùng ăn đến thịt người chẳng biết nòi giống, nhưng xin các bạn nhớ rằng loại này đã lâu năm ở rừng rú, có năng khiếu tự như người rừng, hay loài khỉ vượn, nhưng loại này lớn hơn các loài khỉ vượn, nhảy nhót lẹ làng. Tại sao những người ngậm củ ngải quá nóng, xanh khùng điên, nhưng chỉ biết ngó mặt trời, ngó mặt trăng, hít khí là do nơi sự nóng của bản thể người đó quá lực lượng, rồi hợp bởi khí nóng của mặt trời cùng mặt trăng, mới được sanh hình tướng dị dạng và nhảy nhót chạy nhảy, không có thể định được, bởi thế không khôn hơn con người. Đây nói về chữ quỷ, là con quỷ. Quỷ có hai thứ. Quỷ, chết bất đắc kỳ tử, là do nơi xác thịt bị người trong thế gian, lấy thế mạnh, hiếp thế yếu, để tàn sát giết bản thể người ấy, vì người ấy chưa đúng số chết. Chưa đúng số chết là chưa mãn kiếp tù tội của trời Phật đã phạt đưa linh hồn xuống thế gian, thì bản thể người ấy gọi là chết bất đắc kỳ tử, thì được thành quỷ. Khi mãn hàng tù tội, thì sẽ trở về nơi tiên Phật. Chữ quỷ. Ông viết chữ quỷ bằng tiếng Hán, và giải thích như sau. Số 1. Phế trên là điện quan của trời Phật sai xuống thế gian. Số 2 là chữ điền, điền gọi là điền thổ, khi chết thì xác thân phải chôn dưới đất. Phát lên một ngọn lửa gọi là lửa điện, khi trước trên trời ban xuống gọi là linh hồn. Số 3. Phế và sổ kéo qua đá lên gọi là chữ ngột. Chữ ngột không được vào âm phủ mà cũng không được lên thiên đàng để cho linh hồn cáo oán sự uất ức của nó. Số 4, chữ mõ là công chuyện uất ức của nó để vào trong khối nguyên tử, bởi vì xác thịt đã bị tan rã thì sự uất ức của nó phải chui vào khối nguyên tử. Nhưng sự sống ở thế gian cũng như sự chết là chỗ tù đầy hành hạ, không biết nương dựa vào đâu gọi là oan quỷ. Oan quỷ nghĩa là uất ức, oan khiên thành quỷ trong mục đích mà nó ẩn vào khối nguyên tử. Đây nói về chữ quỷ thứ hai gọi là phi quỷ. Quỷ này được bay lên thiên đàng cùng xuống thế gian và âm phủ, gọi là quỷ địa tiên. Chữ quỷ địa tiên, có chữ phi ở dưới thì được cảm thông thiên đàng, nhân gian, âm phủ. Còn quỷ cao hơn nữa là quỷ Phật tử. Quỷ ấy cũng như chữ phi quỷ mà có ba ngoéo tròn phượt lên. Ba ngoéo tròn nghĩa là huyền diệu của cục nguyên tử. Tinh khí thần phượt lên là thông cảm tam tầng. Ví dụ như ông Phật lớn đang ngồi tịnh, còn các hàng Phật tử còn nhỏ ưa tấy máy, thì Đức Phật có quở gọi là sóc quỷ này, mới gọi là quỷ tiên. Nhưng Phật nói đâu, có đó nghĩa là chưa đáng bậc làm Phật, nhưng cũng có lẽ được chức hàm Phật mà thôi, còn hiện nay là quỷ của Phật. Chữ ma, ông viết chữ ma bằng chữ Hán và giải thích như sau. Số 1, chữ quỷ một bên. Số 2 là chữ ma, khi người đã thác tội lỗi nhiều thành ma. Số 1, chữ ma chấm đầu ngang qua gọi là âm dương lưỡng nghi. Âm dương lưỡng nghi là một thứ huyền diệu thấp thỏi nơi ủ rũ. Cây cỏ tùm, bóng tối cùng một ít bóng sáng, nơi chỗ ấy gọi là nhà, hay ở để làm ma. Số 2. Dấu phết cũng được mang âm dương của trời của đất bực thấp thỏi để chưởng bóng ảnh của nó. Số 3. Chữ lâm là rừng bụi cây cỏ. Ma sẽ nương dựa vào ăn những món ăn hàng ngày, những món ăn có xác. Xác của vật thực và đất, khí đất là dưỡng khí bồi bổ cho ma, cùng các món như là dế, cào cào, trùng là vật ngon nhất của ma. Bởi thế, khi ma bắt giấu người trong lùm bụi, rồi lấy đất cùng trùng cho người ăn, trong người thế gian gọi là đất trùng nhét vào họng. Nhưng ma có được một ngày ân xá, đi đến chỗ nào kêu gọi, thì trong một năm nó được ăn một lần. Nào là gà vịt heo của thế gian làm cúng, cùng các đồ xào là quý hóa. Ngày ấy là ngày vui vẻ của ma. Tại sao người ta được thắp ba cây nhang? Ba cây nhang ấy được gọi là ba đón lửa tam muội hỏa để tiếp tế cho linh hồn có lửa và khói, để chứng kiến cho ma được vào đấy, dễ dàng hơn do nơi người cúng quẩy nguyện vái. Nguyện vái là kêu gọi mà thôi. Những ngày giờ ma được thông thả, được đi từ mặt đất trở lên một thức xấu, ma đi tự do, chư thánh, chư thần không chận ngăn cản, đón, để đi đến chỗ cúng gọi ma về ăn uống, còn các ngày khác không được thông thả, cứ xung quanh theo xác chết làm mồ mả. Còn chữ quỷ một bên, nếu ma nào thức tỉnh, được chết hiền từ không phá rối và hiểu tội lỗi tù đày của nó. Khi bản thể nó đã thác, nó ăn năn tu hành, thì nó được làm một chức quỷ. Nếu làm con ma không tu hành ưa phá quấy hơn trên, khi đúng hạn tù đày sẽ biến thành trùng dế. Chữ tà, ông viết bằng chữ Hán và giải thích như sau. Như thế nào là chữ tà? Số 1 là chữ nha, gọi là nha bộ. Nó ở bên ngoài, ám sắc vô bản thể người. Để nói quá khứ vị lai, cùng xưng thần thánh làm cho con người lầm lạc, rồi con người cảm ứng ấy biến thành sự thật. Tà là một giống quỷ lanh lợi khôn ngoan hơn để hại người, cùng kiếm vật chất để ăn, ưa bắt người cúng quẩy. Số 2 là phụ thuộc, ưa nói nịnh bợ giả dối, tự xưng, tự lệnh. Gọi là tà, chứ thật sự cũng là quỷ. Bởi thế, tà ưa nhập vào xác con người, sửa bản thể cùng cơ quan con người đem qua cho nó, để nó muốn nói sao thì bản thể của người cũng theo vậy. Việc làm và lời nói y nhau là do nơi linh hồn thành quỷ ở thế gian. Ta được đi từ mặt đất tới lên không khí 2 trượng 3, tức 3 thước rưỡi Tây. Luồng thiên xích không thể đo được, chỉ những người tu hành có mắt để hiểu thôi. Thiết thật đời đạo song tu. Thưa các bạn, khi tôi sanh trong đời, tôi vẫn như các bạn, là người ở trần gian. 9 tuổi mồ côi mẹ, vẫn còn cha. Cha tôi là Đỗ Hạo Cừu, sống được 73 tuổi đã qua đời. Lúc ấy, tôi không chị em, chỉ có một mình tôi tại thế đây, chịu những chua cay chát đắng mặn nồng lặng ngục trong bể khổ không thể kể. Bởi thế, tôi học nghề như sau: thầy thuốc nam, thầy bùa, thầy coi quẻ, thợ mã, thợ nhôm, thợ sơn, cùng nấu nướng mọi việc để lo sinh sống. Trong đời, lúc nghèo hèn ấy, tôi dạy học trò chữ Việt, chữ Pháp để lấy tiền cưới vợ lập gia đình. Lúc ấy, cha thì có mẹ ghẻ lại già, nên không kể đến, bởi thế tôi tự lập nhưng vẫn nương quyền cha, đủ hiếu nghĩa. Khi tôi lập gia đình, cũng vẫn nương quyền cha trong 2-3 năm, thì bà mẹ ghẻ đầy đọa cực khổ, và chính tôi được biết những sự chua cay lặng ngục trong bể khổ, không thể kể. Lúc tôi nằm nghỉ, cũng lo lường, để nuôi gia đình, một vợ và 8 đứa con, thì cực khổ ấy cứ ràng buộc thêm, vì phải chống chọi trong thế gian này, vì thấy mạnh hiếp yếu. Khi tôi làm được đủ ăn hàng ngày, thì một ngày kia chán đời sang đạo. Lúc tôi đi cầu đạo, trong thâm sơn cùng cốc, cũng có nhiều người tu luyện phép màu cũng được thấy. Nhưng giai đoạn ấy, tôi không được xu hướng do nơi tiên sư A Bí A Kìa là một người địa tiên, tôi vẫn biết. Tôi được trở về, đi tầm đạo Phật, đi đến các chùa miếu trong thế gian. Thì chùa có ông thầy bà vãi, phần nhiều là tánh trần cũng như người ở thế gian không tu, nhưng khác hơn là đầu mặc áo nâu sòng tụng kinh gõ mõ truyền bá vậy thôi. Còn miếu thì thấy nhiều người làm cốt hay xác ông thầy này bà kia nói chuyện ảo ảnh. Những người ấy là người trần, chẳng phải tiên. Thật là trần tục. Vì lúc ấy tôi nghiên cứu thấy nhiều vị tu hành trên đó được sung sướng, ăn no ngủ kỹ. Nào là chùa ngói, phương trượng, người ta họp lại kính dâng phẩm Phật cúng bái cho Phật cùng người. Như người ở thế gian không thường những chi, trong sự tụng thì gõ mõ tụng kinh ca tụng vọng lên xuống êm tai, còn mục đích tu hành thì không thấy thuyết ra những điều nào khác. Khi họ thuyết kinh thì chỉ nói tích xưa cũ kỹ, chứ không chỉ sự tu hành cho rõ rệt, còn xét qua về phần pháp môn thì biểu cúng quẩy chiêm ngưỡng, thì mấy điều ấy có thể tôi làm cũng được. Bởi thế, tôi phải tầm chân sư tới 6-7 năm mới gặp được Đức Cao Minh Thiền Sư. Biếu 16 pháp môn rút theo sách xưa, nào là tánh mạng khuê chỉ của chư tiên ở bên tàu làm sách ấy. Còn sách Thanh Tịnh Kinh của Đức Khổng Tử bày ra, cũng cứ nghĩa xuông mà khảo cứu. Tôi cũng không lấy làm tin, nhưng mà tôi phải vào đấy, chịu quy y đại thọ các điều. Trong lúc ấy, có nhiều môn đệ của ông, nhưng chỉ có 1-2 người cùng tôi làm được theo ông. Biết được linh hồn sáng suốt theo những bạn tu hành nói lại, còn chính tôi chỉ hiểu được lấy tôi. Nhưng lúc ấy, tôi thấy sự tu hành có câu, tư trần nhiễm trần, thì sự tham lam hăm hở, các bạn tu với tôi vẫn còn. Tuy tôi cũng có mà ít hơn, tôi chán nản nửa chừng ấy, tôi tách ra để làm ăn, ngay thẳng, bảo trợ gia đình, và tự nghiên cứu sách nhà Phật từ ngàn xưa để lại. Từ đấy, sắp sau 4-5 năm, tôi đã được 55 tuổi khởi đầu tu hành. Và trí ý của tôi ngày ngày nghiên cứu cho rõ rệt, muốn đi đến cảnh tiên nhà Phật, tự tu tự luyện. Và nghiên cứu, không khí bao la thì tôi được biết trong pháp môn xuất hồn có 4 điểm mà thôi, còn 12 môn khác phụ thuộc, nhưng cũng có khiêm thêm nhiều bí mật. Nhờ sự xuất hồn trong ý chí mới sáng suốt thêm, mới tìm được ra bí mật sáng suốt ấy. Khi tôi khởi đầu để nghiên cứu và quan sát, tôi mới có thể hiểu các bạn làm pháp môn như tôi, coi sự tu hành có y như vậy không. Trong một năm vừa qua, từ năm Canh Tý 1960 đến năm Tân Sửu đây, ngày rằm tháng giêng tôi xin mời các bạn để hội họp, lấy sự thành thật, việc tu hành trong một năm, tánh chất bản thể ra thế nào, cùng linh hồn điện quang tịnh độ, chất lượng ra sao để hiểu biết. Như các bạn cùng chung với tôi cũng làm một bản kiểm thảo này để phần năm tới là năm 1962 Nhâm Dần. Coi sự tu hành thúc đẩy tinh tiến thế nào. Trong sự tu hành, tôi được cho các bạn biết hèn hà, xấu hèn, hung dữ. Tính tình chúng ta không nên che đậy, để chỉ rõ nhờ sự tu hành nó phát triển thế nào mới biết được gọi là thiết thật. Nhưng trong đời người ta, thấy cái sự hèn hạ, xấu hèn, người ta che lấp, còn sự vinh quang tốt lành, người ta bêu diễn lên. Nói lên quá thế con người, thì sự tu ấy càng ngày càng mờ ám. Từ tôi biểu các bạn đồng thời tu luyện đạo pháp lý này, tôi được thâu lượm bao nhiêu xin kể rõ các mục. Còn những điều xấu của tôi cũng chỉ rõ sự hèn hạ. Sự tốt vinh quang về phần tu, tôi được lượm lặt những điều sáng suốt của phép tiên nhà Phật, đưa ra minh triết, cũng xin kể rõ đặn để các bạn sưu tầm thêm. Ngày hôm nay, giờ này, phút này, tôi được tiếp các bạn, kiểm thảo về sự tu hành vui vẻ hơn hoan hoan hỷ, có phần long trọng hơn. Xin chào các bạn để kết tình thân ái. Cha tôi là Đỗ Hạo Cừ làm phó tổng tại An Thới, Sa Đéc đã qua đời, còn tôi là Đỗ Thuần Hậu, 78 tuổi, cùng đồng ở xứ quê hương của cha tôi. Vì bị thời cuộc tôi phải ở quận 3 Đa Cao 91 Phan Thanh Giảng, lập bản thiết thật này.